Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 64, lực giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học sang phần khuyên người cầu sống lâu. Ở phần khuyên chung, chúng ta thấy Chu lão An Sĩ Bồ Tát khuyên như thế này: con người có tinh dịch cũng giống như cây có nhựa, như đèn có dầu. Nhựa nhiều thì cây tốt, đủ dầu thì đèn sáng. Nếu nhựa khô, dầu hết, ắt cây chết, đèn tắt. Sách Giải Thoát Yếu Môn có nói: người tu hành trải qua nhiều chục năm không động tâm dục, ắt tinh tủy ngưng kết lại, dần dần tạo thành xá lợi. Sách của Đạo Gia nói rằng: dục niệm không sinh khởi thì tinh khí phát ra ở tam tiêu. Nuôi dưỡng mạnh mẽ tất cả kinh mạch trong cơ thể. Tô Tử nói rằng: gây hại đến sự sống con người không chỉ có một việc duy nhất, nhưng người háo sắc thì nhất định phải chết sớm. Dù vậy, người đời đứng trước cửa ải dâm dục cho đến tuổi già vẫn còn chưa hiểu ra được đạo lý. Đang lúc lửa dục bốc cao liền khởi ý niệm dâm dục. Ý niệm dâm dục khởi lên thì tinh khí hao tổn, tinh khí đã hao tổn mà lửa dục lại càng thêm mạnh mẽ, tác động qua lại với nhau, như thế mà khiến cho con người phải nhanh chóng tìm đến cái chết. Có người còn dùng thêm các loại thuốc tráng dương, nung đốt nội tạng, tai họa càng thêm bi thảm. Lại còn những tác hại như làm suy tổn âm đức, rút ngắn thọ mạng, thật không thể nói hết. Nhưng ai muốn sống lâu khỏe mạnh, lẽ nào lại có thể dựa dẫm vào những vết xe đổ đó ư? Ở phần khuyên chung này, chúng ta thấy là cụ Chu lão An Sĩ Bồ Tát dẫn một số học thuyết của ngoại đạo, ở đây như là sách Giải Thoát Yếu Môn của bên lão giáo. Cái sách này thì quan điểm của nhà Phật chúng ta thì không công nhận, nói rằng xá lợi là do gì, người tu hành có xá lợi là do gì, do không dâm dục mà có. Ở trong sách trong Ấn Quang Văn Sao của Ấn Gia Quang Đại Sư nói rằng xá lợi không phải do như bên đạo giáo. Ở trong sách Giải Thoát Yếu Môn họ nói rằng người tu hành nhiều năm không động đến dâm dục, ắt tinh tủy kết lại thành tạo thành xá lợi. Ngài Ân Quang đại sư không công nhận việc đó, không công nhận việc đó. Ở đây thì chúng ta thấy chùa Lão An Sĩ dẫn ở trong sách của đạo giáo, ở trong sách giải thoát yếu môn của đạo giáo nói như vậy. Thì sau này Ấn Quang đại sư cũng có nói rằng cái đó không phải, mà xá lợi đối với người tu hành của nhà Phật chúng ta là do gì ạ? Do tu trì tịnh giới mà thành, nghiêm trì giới luật, gọi là thành tựu ba môn học, đó là giới, định và tuệ. Giới này, giới giữ được giới thì bao gồm tất cả, không chỉ có một giới dâm đâu, mà tất cả các giới như là sát, đạo, dâm, vọng, và tất cả gì các giới cũng như nhấn đến là các tiểu tiểu oai nghi đều trọn vẹn. Định tức là gì? Tâm hoàn toàn an định trong một cảnh giới thù thắng, thanh tịnh, giải thoát, giác ngộ của nhà Phật, chứ không có cái tâm dao động như con khỉ, con ngựa của giống người thế tục vậy. Tuệ tức là có sau khi nhân giữ giới mà tâm an định, nhân tâm định mà phát sinh trí tuệ vô lậu, nhận biết được, thấu rõ tất cả được các pháp. Khổ là không, là vô thường, là vô ngã, cho nên không tham đắm bất cứ một vật gì ở trong trong năm dục, đó là tài sắc danh thực thủy, không còn tham đắm nữa. Chứ không phải là chỉ có mỗi một cái giữ là gì, không quan hệ tình cảm ái ân nam nữ mà có xá lợi đâu, không phải. Chúng ta thấy cũng có rất nhiều người đúng không, rất nhiều người ở thế gian họ không lập gia đình, có người nam thì phát nguyện không lấy vợ, sống suốt đời như vậy không lập gia đình, họ cũng chẳng quan hệ tình cảm nam nữ với ai. Cũng có người nữ họ cũng phát nguyện là ở như vậy thanh tịnh cả suốt một cuộc đời, không lấy chồng và cũng không quan hệ từ chuyện tình cảm mà nam nữ với ai, nhưng đâu có xá lợi đâu. Đó là bằng chứng gì? Để cho Ngài Ấn Quang đại sư khẳng định rằng theo như sách giải thoát yếu môn của lão giáo nói rằng không quan hệ chuyện nam nữ thì tinh dịch sẽ kết thành xá lợi. Ấn Quang, Ấn Tổ thì không chấp nhận việc đó. Ở đây thì thôi, vì thấy Tổ, thấy Ngài Chu Lão An Sĩ dẫn ở trong này thì dẫn ở trong đó, nhưng mà Tổ Chu Lão An Sĩ chưa nói rõ là đây là quan điểm của gì, của các đạo giáo ở Trung Quốc đó, như là đạo giáo đấy. Kinh giải thoát yếu môn đây là của đạo giáo, gọi là ngụy kinh, chúng ta gọi là ngụy kinh, gọi là ngụy kinh. Hay là cũng như là Tô Tử cũng nói rằng gây hại đến sự sống con người không chỉ có một việc duy nhất, nhưng người háo sắc thì nhất định phải chết sớm. Thì nói cái đấy thì được, nói là người mà háo sắc thì sẽ hao tổn tinh khí thần, theo như quan điểm của nhà Nho, của nhà Lão thì theo quan điểm của nhà Lão thì những kẻ đó thì sẽ bị chết sớm thì được. Nhưng còn quan điểm của giải thoát yếu môn ở đây nói rằng không quan hệ tình cảm nam nữ thì lâu ngày sẽ kết thành xá lợi. Điều này là Ấn Tổ là bác rồi, và chúng ta thấy là cũng đúng như vậy, đúng như vậy. Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển phải thành tựu được ba môn học vô lậu, đó là giới học, định học và tuệ học. Thành tựu được ba môn học vô lậu ấy thì gì? Thì mới có thể tự do tự tại thân tâm lưu trú lại ở trên đời này theo ý mình được. Tuy nhiên các vị thánh cũng gì cũng thuận theo lẽ vô thường mà đến năm khoảng độ 6, 7, 8, 90 hoặc 100 hoặc hơn 100 gì đó, các ngài cũng thuận theo thế vô thường, sinh lão bệnh tử, cũng thì hiện nhập niết bàn ra đi. Nhưng để cho nhân gian họ biết được cái công đức cái tu hành thù thắng, cho nên riêng là người bình thường thì chết đem hòa thiêu thì biến thành tro hết, cháy thành tro hết. Còn các vị thánh xuất thế ra như là A-la-hán và Bồ-tát, là Phật đó, thì sẽ lưu lại gì? Lưu lại xá lợi để cho chúng nhân chiêm bái cung kính cúng dường, vừa là để tạo phúc cho họ, vừa là để cho họ tăng trưởng cái lòng tin vào gì, vào Tam Bảo vậy. Đó cũng là cái phương tiện tốt để cho chúng sinh ở thời mạt pháp chúng ta còn được chiêm bái, cung kính, đỉnh lễ và cúng dường, cũng như là có cái chỗ dựa tinh thần vững chắc để cùng nhau tu hành vậy. Đó. Nhất định không phải là do gì, do không quan hệ tình cảm mà lưu lại gì tinh dịch mà biến thành xá lợi, điều này chắc chắn là như thế đấy. Ấn Tổ chắc chắn ở trong Ấn Quang Văn Sao như vậy. Và dựa vào Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật, hôm nay chúng tôi cũng chắc chắn là như vậy. Đây chỉ là quan điểm của gì, của lão giáo thôi. Nhưng mà ở trong này thì Chu Lão An Sĩ không giải thích rõ cái điều đó. Vì vậy mà tôi là người giảng thì tôi phải giải thích rõ cái điều đó. Không có chúng ta lại hiểu nhầm, lại bảo Chu Lão An Sĩ là Bồ Tát mà ngài lại còn nói như thế. Đây ngài chỉ đưa ra, ngài đưa ra thôi, và ngài không giảng giải cái phần này, ngài chỉ đưa ra thôi. Thì vậy mà người giảng là phải gì, làm rõ cái lời Phật ý tổ là như thế, không có là chúng ta sẽ hiểu nhầm ý của Phật, của Bồ Tát thì rất nguy hiểm. Cho nên mới nói là y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan là như thế, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết là như vậy. Đấy, nếu mà cứ y kinh mà giảng nghĩa thì ba đời chư Phật sẽ bị oan, nếu mà lìa kinh mà nói một chữ thì tức đồng với gì, với ma thuyết vậy. Đại ý là câu nói đấy như vậy. Cho nên chúng ta phải dựa vào kinh để giảng giải ý nghĩa, nhưng mà phải xem xét cái bối cảnh, cái hoàn cảnh khi mà các vị đó Đức Phật hoặc là gì, vì đối tượng mà thuyết pháp giảng kinh như thế nào, chứ không phải là kinh ấy đem áp dụng cho tất cả mọi người, mọi lúc, mọi nơi, mọi quốc gia, mọi nền văn hóa, mọi quốc độ được đâu, khác nhau. Chúng ta phải hiểu cái điều đó, chúng ta thì học Phật mới vào, bằng không thì chúng ta thì càng học càng thấy rối tung rối mù hết lên đó. Về trong phần dẫn chứng thì Chu Lão An Sĩ có đưa ra mấy câu chuyện để giải thích cho cái vấn đề khuyên người cầu sống lâu này đó. Ngài bảo là người muốn cầu sống lâu thì phải người ngoài đời chúng ta là phải giảm bớt cái việc quan hệ tình ái dâm dục, kể cả là vợ chồng thì cũng phải cẩn thận vậy, không được quan hệ một cách bừa bãi và để cho nếu nói theo quan điểm nhà lão là lão giáo vậy, tinh khí thần ngày nó mất đi ấy, thì khiến cho thân thể tiều tụy, sớm sinh bệnh tật và sớm chết yểu vậy. Đó. Còn nhà Phật chúng ta thì Đức Phật cũng dạy rõ cái điều đó ở trong giới luật, đối với người xuất gia là cấm tuyệt rồi. Còn đối với Phật tử tại gia, Đức Phật cũng dạy gì? Cũng phải tiết chế vậy, kể cả đó là vợ chồng vậy. Còn không phải vợ chồng thì tuyệt đối cũng cấm rồi, gọi là cấm tà dâm đó. Đấy, trong giới cấm tà dâm của năm giới các Phật tử tại gia chúng ta đó, có điều đó. Cái đó là để cho tự thân mình được thọ mạng. Cái thứ hai là khiến cho gia đình được hạnh phúc, yên vui vậy. Gia đình mình cũng hạnh phúc, gia đình người cũng hạnh phúc, khiến cho cả xã hội cũng đều được hạnh phúc vậy. Câu chuyện quan huyện họ Phạm, Chu Lão An Sĩ dẫn chứng câu chuyện của quan huyện họ Phạm. Đời nhà Đường có người họ Phạm tinh thông thuật số. Tinh thông thuật số đây là tiếng là tinh thông tướng số đó, về xem bói, xem dịch, xem quẻ vân vân đó, phải tinh thông đó. Tự đoán số mình đến mùa thu năm sau thì thọ mạng cũng như phúc lộc đều hết. Tức là ông quan huyện họ Phạm này, thời nhà Đường này, ông biết rõ tướng số, cho nên ông tự đoán là đến mùa thu sang năm thì phúc lộc sẽ hết và ông gì thọ mạng hết, thì có nghĩa là ông gì ông sẽ phải chết đó. Lúc bấy giờ họ Phạm sắp đi Giang Tây nhậm chức, tức là sắp sửa đi Giang Tây để nhậm chức, đến hỏi một người bói toán. Ông ta biết rồi nhưng mà vẫn đến hỏi một người khác, một người thầy bói khác. Người này nói tháng 7 năm tới ông có đại nạn, sao có tính chuyện nhậm chức quan ở xa, sao lại còn tính chuyện nhậm chức quan ở xa. Cái thầy bói đấy cũng là giỏi đúng không? Rất giỏi. Ông quan họ Phạm nhà Đường kia gì cũng rất giỏi, biết rồi nhưng mà gì vẫn đi hỏi một ông thầy bói khác xem. Nhưng ông thầy bói khác ông bảo là ông này cũng nói tháng 7 năm tới ông có đại nạn, sao lại còn tính cái chuyện đi nhận chức quan ở xa. Người họ Phạm nói: tôi cũng tự biết điều đó, chỉ là muốn nhận được bổng lộc để dùng vào việc gả chồng cho con gái mà thôi. Thế vị quan họ Phạm cái nói rằng tôi cũng biết rồi. Người họ quan họ Phạm đó nói tôi cũng tự biết việc đó rồi, nhưng vì muốn gì nhận một chút bổng lộc để lo cái việc gả chồng cho đứa con gái cho nên mới đi nhậm chức như thế. Đến khi nhậm chức rồi, mua được một đứa tỳ nữ, thì nhậm chức rồi thì có tiền thì mua được một đứa tỳ nữ, hỏi ra là họ Trương. Đứa tỳ nữ đó là con gái nhà họ Trương, con của một người đã từng làm quan địa phương, tức là bố của cái cô tỳ nữ đó cũng từng làm quan ở địa phương đó, vốn là bạn cũ của ông Phạm. Người con gái đấy thì vốn là bạn cũ gì của ông Phạm, hỏi ra mới biết như vậy. Ông liền than rằng con ta thôi cũng không lo gì chuyện không gả được chồng, liền tìm chọn được một người xứng đáng làm rể hiền, dùng số tiền bạc nữ trang đã chuẩn bị cho con gái mình mà lo chu tất việc gả chồng cho đứa con gái của người bạn cũ vừa gặp lại. Đấy. Thì nói rằng ở đây qua đoạn này chúng ta thấy là ông quan họ Phạm kia sau này đến khi đến cái huyện đã nhận chức, đến cái đất Giang Tây nhậm chức ấy, thì bắt đầu thì có đứa tỳ nữ làm ở trong phủ, thì hỏi ra thì biết gì, biết là con gái của ông họ Trương. Thì ông họ Trương này trước kia cũng là một viên quan ở địa phương, vốn là bạn thân của mình ngày xưa, cho nên ông họ Phạm này, ông quan họ Phạm là liền than rằng con ta thôi cũng không lo gì chuyện không gả được chồng, tức là bây giờ ông bố là quan rồi thì lo gì không gả được chồng cho con, cho nên liền tìm cách chọn để gả cho cái đứa tỷ nữ kia, đấy là con của ông bạn mình người họ Trương kia, dùng hết cái số trang sức vàng bạc và đồ chuẩn bị được gả con gái của mình đó, thì bây giờ gì lo gả cho con, cưới cho con gái của bạn một người chồng, đại ý là thế. Đấy. Đến khi mãn hạn quan chức ở Giang Tây, quay về kinh thành gặp lại người bói toán ngày trước, ông này hết sức kinh ngạc vì nghĩ ông Phạm, ông quan họ Phạm kia đã chết rồi. Gạn hỏi nguyên do, ông quan họ Phạm kia kể lại sự thật. Người bói toán liền nói phúc lộc và tuổi thọ của ông bây giờ thật không thể biết được. Đấy. Ông quan họ Phạm về sau trải qua nhiều lần nhậm chức quan rồi mới chết. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, thì chỉ có làm một cái việc thiện về người khác thôi mà khiến cho gì được tăng thêm thọ mạng, mà lại được còn gì nhậm chức quan, được thăng quan lên mấy lần rồi nữa thì mới chết. Chúng ta thấy không? Đấy là gì? Đấy là làm việc thiện á. Ngày xưa người ta nói, người xưa nói làm việc thiện là tích đức có dư. Làm việc thiện á, tích đức có dư. Cứu một người vì đứa con gái của người bạn, vì đứa nô tỳ của mình, có nghĩa là đứa con gái của người bạn đó, mà lo chưa vội lo gả chồng cho con gái mình mà lo gả chồng cho đứa tỷ nữ con gái của người bạn mình trước, đó là việc thiện vậy, đó là việc nhân vậy, đó là việc nghĩa vậy, thiện nhân nghĩa, lễ chí tín đều có hết ở trong đó, tất cả trong đó thì đều đầy đủ hết, thiện nhân nghĩa lễ chí tín đầy đủ hết ở trong đó. Cho nên vì vậy mà đến tháng 7 của năm ấy, ông quan họ Phạm cái không chết mà lại còn đó thì làm quan đến mấy năm sau, khi mà triều đình thấy hết hạn đi bổ đi làm quan cấp dưới rồi liền gọi về triều đình. Về triều đình đi qua cái chỗ ông thầy bói kia nhìn thấy, ông thầy bói giật mình mới nghĩ rằng chưa bao giờ mình bói sai. Cứ nghĩ rằng cái ông quan họ Phạm này chết mấy năm nay rồi cơ, nhưng không ngờ lại thấy đây. Thì liền là hỏi, thì ông họ Phạm kia đem hết cái sự tình để kể lại. Thì ông thầy bói kia nói rằng vậy phúc lộc của ông, tuổi thọ của ông bây giờ thật không thể biết được. Bây giờ tôi không biết được nữa, tức là xem mà không ra nữa. Ông thầy bói kia xem không ra nữa. Và kết quả là sau ông họ Phạm kia quay trở về triều đình nhậm chức và thăng quan thì đến mấy lần, mà tuổi gì, tuổi già rồi mới mất. Đấy. Cho nên qua đây thì chúng ta mới thấy rút ra một cái bài học là, đó là chúng ta cần phải làm việc thiện vậy. Cần phải giúp đỡ những người nghèo cùng, khổ sở, bệnh tật, cô đơn, không nơi nương tựa vậy. Cần phải phóng sinh thật nhiều vậy. Cần phải dừng lại cái việc sát sinh hại vật, ăn thịt chúng sinh, uống huyết và gặm xương mút tủy chúng sinh. Và đặc biệt là gì? Phải tăng thêm cái việc phóng sinh tu phúc nữa vậy. Là một câu chuyện nữa, người họ Vương. Ở đất Côn Sơn có người tú tài họ Vương, năm 20 tuổi đã cùng hẹn ước với một cô gái gần nhà, quan hệ qua lại với nhau nhiều lần. Người cha nhiều lần đánh phạt rất nặng, nhưng cuối cùng tú tài họ Vương vẫn chứng nào tật ấy. Một hôm do lúc hai người gần nhau cử động quá mạnh, bị tổn thương trong vùng ngực, từ đó mắc chứng thổ huyết, thuốc thang chữa chạy đủ cách vẫn không công hiệu. Sau cưới nhau vừa được 3 năm thì chết. Người vợ buồn thương đau đớn trong mấy năm rồi cũng chết. Đó, chúng ta thấy ở đây là chỉ cho cái người gì ạ? Cái người ở Côn Sơn có ông tú tài họ Vương, đỗ tú tài, vừa đỗ tú tài, chắc là vừa đỗ kỳ, gọi là đỗ kỳ thi thấp nhất, đỗ tú tài kỳ thi thấp nhất gọi là kỳ thi hương, nhưng mà không phải là đỗ ba người tốt đầu, mà là chỉ là gọi là đạt đỗ tú tài thôi. Mình bây giờ gọi là hết lớp 12 đó, bằng tú tài hết lớp 12, tốt nghiệp phổ thông. Đấy là năm 20 tuổi, vị tú tài họ Vương này đã cùng hẹn ước với một cô gái gần nhà, và hai người đi lại quan hệ với nhau nhiều lần, bị cha bắt được và trách phạt và đánh mắng cho mấy lần. Như ông họ Vương kia, vị thiếu tú tài họ Vương không chừa. Và do một lần thì hai người cùng với cô con gái thì quan hệ bất chính về gì, và đi quá đà cho nên bị đau hết vùng ngực, và vì vậy mà thổ huyết. Thổ huyết tức là bị nôn ra máu đó. Thuốc thang chữa mãi không khỏi, cuối cùng thì cha mẹ hai bên cũng đành phải cưới cho gì, cho hai người cưới nhau. Nên cưới nhau được 3 năm thì anh chàng tú tài họ Vương kia gì bị chết. Cô gái, cô người yêu buồn thương, cô vợ buồn thương quá gì cũng 2-3 năm sau nữa rồi cũng chết. Đó, chúng ta thấy cho nên thọ hay là yểu một phần cũng là do mình tự phải giữ gìn tiết chế gì, tiết chế lòng ham muốn của bản thân vậy. Cần phải tu tâm dưỡng tính cho thật tốt vậy. Cho nên kể cả đến chuyện vợ chồng ở đây, qua câu chuyện đấy chúng ta thấy cũng không được mà gọi là phóng túng để làm những cái chuyện ái ân nam nữ nó quá đà để nó tổn thọ vậy, hao tâm tổn sức mà gì mà yểu mệnh vậy. Một câu chuyện nữa, họ Vương và họ Thẩm. Khoảng đầu niên hiệu Khang Hy triều Tống, có vị tiến sĩ người Giản Châu là Vương Hành Am. Vốn người ốm yếu nhưng biết tiết chế sắc dục. Ông có người em con nhà cô, cậu họ Thẩm. Thân thể cường tráng nhưng thường buông thả phóng túng chuyện sắc dục. Ông Vương nhiều lần khuyên can, nhưng ông Thẩm không nghe. Một hôm, ông Thẩm từ bên ngoài quay về nhà, bỗng tận mắt chứng kiến vợ mình đang gian díu với người khác. Ông vừa muốn đưa tay lấy khí giới vung lên để đánh, thì bỗng nhiên cánh tay không thể nào cử động được nữa, chỉ thét lên một tiếng rồi chết. Năm ấy, ông vừa mới 31 tuổi. Mùa đông năm Đinh Mão, ông Vương ngẫu nhiên có bệnh, liền mời đạo sĩ đến thiết đàn lễ cầu an. Đạo sĩ đốt sớ xong, nằm phục xuống đất hồi lâu rồi bỗng nhiên vùng dậy nói: "Ta cha xem tuổi thọ của ông, thấy chỉ sống được đến 50 tuổi, nhưng vì cân nhắc đến việc ông không khởi niệm tà dâm, nên được sống thêm 3 kỷ nữa." 3 kỷ nữa thì là mỗi một kỷ là 12 năm đó. Vậy 3 kỷ nữa là sống gì? 36 năm nữa. Đó. Thọ mạng của ông ấy chỉ có 50 tuổi. Nhưng mà vì tiết chế sắc dục cho nên được tăng thêm 3 kỷ nữa, tức là 36 năm nữa. 50 năm cộng thêm 36 năm là thành 86 tuổi đó. Quả nhiên về sau, ông Vương sống đến 86 tuổi gì mới qua đời. Đấy, chúng ta thấy. Đấy là do gì? Hai người họ Vương, họ Thẩm, anh em trong họ với nhau. Ông họ Vương thì tuổi trẻ thì thường thân hình ốm yếu, cho nên nó thường là tiết chế sắc dục, giữ gìn trai giới, không quan hệ tình ái một cách gì bất chính với ai, gọi là giữ giới tà dâm đó. Ở trong nhà Phật gọi là giữ giới không tà dâm đó. Và kể cả với vợ cũng rất là nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Còn có người em họ Thẩm đó, người em họ tên họ Thẩm đó, thân thể cường tráng khỏe mạnh, nhưng mà tính tình lại phiêu lưu du đãng, thích du sơn ngoạn thủy, hưởng cảnh ái dục trần gian. Cho nên đúng là nhân nào quả đấy. Một hôm ông họ Thẩm đi về thì bắt gặp vợ mình đang gian díu với người con trai khác. Ông ta bực tức liền là gì, là cầm cái binh khí xông tới định giết cái người con trai đến quan hệ bất chính với vợ của ông ta. Nhưng vừa giơ lên thì tay tự nhiên là bị cứng, không thể ấy được nữa. Và gì, ông ta tức quá mà gì, thổ máu mà chết, thổ huyết mà chết, chết tại chỗ luôn. Đấy, năm đấy mới 31 tuổi thôi. Đấy, chết thì mới có 31 tuổi. Còn ông họ Thẩm này á, xin lỗi, ông họ Vương này á, thì một lần á, mời ông đạo sĩ đến gì, đến làm sớ và khấn nguyện lễ bái. Thì ông đạo sĩ tự đang làm sớ, đang cúng, thì nhiên là gì, là ngã vật xuống đất, một hồi lâu mới tỉnh dậy và nói rằng ta xem thấy tuổi thọ của ông chỉ sống được đến năm 50 tuổi, thì sẽ thọ được đến 50 tuổi. Nhưng vì cân nhắc đến việc không khởi niệm tà dâm, thường khuyên người sống là gì, sống chính hạnh và làm việc thiện, cho nên ông có được phúc báo được tăng thêm 3 kỷ nữa. 3 kỷ tức là mỗi kỷ là 12 năm. 3 kỷ tức là 36 năm. Và sau này quả nhiên thì ông họ Vương kia thì sống thọ đến 86 tuổi mới qua đời vậy. Đấy là câu chuyện nói về việc là cái phần khuyên người cầu thọ mạng. Khuyên người cầu thọ mạng thì hãy tiết chế trong việc, Đức Phật cũng nói rồi, phải tiết chế trong cái việc, trong cái giới cấm tà dâm vậy. Mà kể cả với vợ với chồng thì cũng quan hệ đúng thời vậy, chuyện tình cảm là đúng thời vậy, không được ham đắm sắc dục mà dẫn đến là gì, thọ mạng bị chấm dứt sớm đấy, tức là bị chết yểu, chết non đấy, chết sớm đấy. Sang phần tiếp theo, khuyên người gặp kẻ hoạn nạn. Phần này là khuyên người gặp những người hoạn nạn. Phần khuyên chung, vào những lúc đảo điên lưu lạc, nếu có thể góp phần giúp bảo toàn tiết hạnh phụ nữ, ắt công đức lớn gấp bội phần. Ngược lại, nếu làm tổn hại đến tiết hạnh phụ nữ trong những lúc ấy thì tội lỗi cũng nặng gấp bội phần. Chỗ được mất hơn kém, so với nhau thật chênh lệch một trời một vực, phải hết sức thận trọng giữ gìn, nỗ lực mà làm theo việc thiện việc tốt vậy. Qua cái phần khuyên người gặp kẻ hoạn nạn đây ấy, chúng ta thấy là vào lúc đảo điên lưu lạc. Lúc đảo điên lưu lạc ở đây chỉ cho lúc chiến tranh hoạn nạn, là cái lúc đảo điên lưu lạc nhất. Trong tất cả cuộc chiến tranh, không có cuộc chiến tranh nào là không đảo điên, không có người lưu lạc cả. Không có người dân lành nào mà được an thân nữa, và được bảo toàn tính mạng khi gặp chiến tranh loạn lạc cả các quý vị. Cho nên chiến tranh không phải là một trò đùa, không phải là một bộ phim viễn tưởng, cũng chẳng phải là một giấc mơ, mà chiến tranh đem đến sự đau thương tăng tóc cho nhân loại và vạn sự vạn vật ở thế gian này. Không ai muốn chiến tranh, nhưng chiến tranh vẫn cứ xảy ra bởi gì? Bởi lòng tham của một số người không nhỏ ở trên thế giới này vậy. Quốc gia này không muốn chiến tranh, nhưng quốc gia khác đem chiến tranh để áp đặt lên quốc gia đó. Hoặc là quốc gia này muốn chiến tranh, quốc gia kia cũng muốn chiến tranh. Cả hai quốc gia đều muốn chiến tranh để cướp đất của nhau, cướp tài sản của nhau, cướp thê tử của nhau và cướp người đẹp của nhau, vân vân, thì dễ gì sẽ xảy ra chiến tranh loạn lạc thôi. Lòng tham con người là vô đáy. Chúng ta nếu nhìn lại lịch sử đất nước Việt Nam, chúng ta không phải là một quốc gia lớn mạnh, không phải là một đất nước giàu tài nguyên, không phải là một quốc gia có nhiều tiềm lực kinh tế phát triển như một số quốc gia khác. Nhưng chúng ta thấy đất nước chúng ta từ thời kỳ Hùng Vương thứ 18 đến nay, tức là khoảng 200 năm trước công nguyên cho đến nay khoảng 2.200 năm. Trên 2.200 năm chờ một chút, chúng ta trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm. Sau thời An Dương Vương thì cuộc chiến tranh đầu tiên, cuộc chiến tranh đầu tiên đó là với chúng ta thấy nhớ câu chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy không? Đấy, thục phán An Dương Vương thục phán phải chống đỡ quân giặc phương Bắc đầu tiên và không chống đỡ được, và đất nước ta bắt đầu là gì, là bị phương Bắc quân giặc phương Bắc nó gì, nó biến đất nước ta từ một đất nước độc lập thành một gì, thành một châu, bây giờ gọi là một tỉnh ấy, của nó đấy. Đấy chúng ta thấy, và từ đó trải qua bao nhiêu cuộc nổi dậy chống giặc ngoại xâm, giành độc lập đất nước. Như là sau đó một thời gian thì cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng, rồi cuộc nổi dậy của Bà Triệu, rồi đến cuộc nổi dậy của nhà Tiền Lý, tức là Lý Bôn, Lý Bí đó, rồi cuộc nổi dậy đến của Triệu Quang Phục, và các cuộc nổi dậy sau này tiếp theo nữa, cho đến cuộc nổi dậy chống nhà Thanh cuối cùng của phương Bắc, đó chính là Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đó, thế kỷ thứ 17, 18. Và sau này đến thời sau này là hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ. Ngoài ra còn rất nhiều những cái cuộc chiến chống quân Ai Lao và quân Ai Lao, tức là quân Lào đó, nước Lào đó, và quân Chiêm. Quân Chiêm tức là quân gì, quân Chiêm không phải Chiêm Thành nữa nhé. Quân Chiêm ở đây là quân Thái Lan đó. Thái Lan và Campuchia đó. Đấy, chúng ta thấy chúng đất nước chúng ta cũng phải nhiều lần phải chống chọi với gì ạ? Với ngoại bang, đặc biệt là ngoại bang phương Bắc. Đặc biệt ngoại bang phương Bắc. Cho nên chúng ta thấy vào những lúc điên đảo lưu lạc, điên đảo lưu lạc, tức là vì chiến tranh cho nên người dân thì chạy loạn, chạy loạn, lưu lạc, chạy loạn hết. Nếu có thể góp phần để bảo vệ tiết hạnh của phụ nữ, tức là đây là ý ở đây là khuyên những người lính, những người những vị tướng quân, những người lính, mình bây giờ nói nôm na là bộ đội đó, cái thời đấy là như thế. Những người lính ấy, tướng quân, những người lính thì thường đánh giặc xong thì của thì cướp, phụ nữ thì bắt, đàn ông thì giết, phụ nữ thì bắt, là kẻ hầu người hạ. Đàn ông thì còn trẻ khỏe thì bắt đi phu đi lính hoặc là đi làm khổ sai. Phụ nữ mà còn khỏe khỏe thì cũng bắt đi làm khổ sai. Già già thì đem giết đi, người già trẻ con có thể đem giết đi. Và còn phụ nữ còn trẻ xinh đẹp thì bắt làm thê làm thiếp, là kẻ hầu người hạ để phục vụ cái chuyện tình ái gì ở trong quân của họ. Cho nên ở đây cụ Chu Lo An Sĩ thấy rằng ngày xưa, những cái cuộc chiến tranh ngày xưa nó như thế đấy. Mà không phải cuộc chiến tranh ngày xưa đâu, cuộc chiến tranh bao giờ cũng có những chuyện như vậy. Kể cả những cuộc chiến tranh hiện đại trên thế giới, ngay thế kỷ 21 này, ở Iraq, ở Syria hoặc ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng xảy ra cái điều đó. Bởi vì quân lính và tướng sĩ, quân lính họ xa gia đình nhiều ngày như thế, cho nên là những cái chuyện mà họ chẳng nghĩ đến nhân quả đâu. Vì họ nay sống mai chết, họ biết đâu mà họ nghĩ nhân quả nữa. Họ chả nghĩ đến nhân quả, chả nghĩ đến thiện lương gì cả. Chỉ trong lòng họ lúc đó chỉ có một cái từ là gì? Giết, giết và giết. Xung phong và xung phong mà thôi. À, giết được càng nhiều á, đối thủ thì càng tốt. Đấy. Cho nên ai họ lúc đó nghĩ đến nhân quả nữa đâu. Vì vậy mà ở đây á, cụ Chu Lo An Sĩ muốn khuyên là khi mà gặp điên đảo loạn lạc á, thì nếu mà có thể giúp đỡ được những người phụ nữ, bảo toàn được tiết hạnh của những người phụ nữ á, thì công đức gì gấp bội phần vậy. Ngược lại nếu làm tổn hại đến tiết hạnh của người phụ nữ trong lúc thì loạn lạc như thế, họ đang sợ hãi cần sự ban ơn cứu mạng như thế mà lại phũ phàng để hủy hoại những tiết hạnh của người phụ nữ thì tội gì tăng lên gấp bội phần vậy. Chỗ được mất hơn kém so với nhau thật là chênh lệch một trời một vực vậy. Phải hết sức thận trọng giữ gìn vậy, nỗ lực làm những việc thiện để gì? Để cho cuộc đời tốt đẹp hơn vậy. Đó là cái lời gì? Lời bàn chung mà Chu Lo An Sĩ ngày dạy. Rồi dẫn chuyện để dẫn chứng Uông Nhất Thanh, dẫn câu chuyện Uông Nhất Thanh vào khoảng cuối niên hiệu Gia Tĩnh nhé. Ở Trương Tường có một người tên là Uông Nhất Thanh bị bọn giặc bắt trong lúc loạn lạc. Ông nhìn thấy bọn giặc cướp bắt được một người phụ nữ đang dẫn đến, nhận ra là vợ ông, nhận ra là vợ một người bạn học của ông, nhận thấy người con gái đó là vợ của người bạn cùng học của mình. Ông liền nhận cô này là em gái mình và hứa với bọn giặc cướp là sẽ mang tiền đến chuộc. Bọn giặc nghe vậy liền giam ông với cô này chung vào một phòng trong hơn một tháng trời. Ông không hề khởi lên chút tà niệm nào. Về sau khi cô này được chuộc về, người bạn học của ông khóc mà lạy tạ. Không lâu sau việc ấy, ông Uông Nhất Thanh thi đỗ tiến sĩ. Ở đây nói về câu chuyện của ông Uông Nhất Thanh. Trong lúc loạn lạc thì ông Uông Nhất Thanh bị bọn cướp thổ phỉ nó bắt, và bắt được cả người phụ nữ mang đến. Người phụ nữ này nhìn ra thì là vợ của bạn cùng học với mình. Thế mà bây giờ ông Uông Nhất Thanh sợ bọn cướp sẽ hại vợ của bạn mình, cho nên nó nhận là gì? Nhận là em gái và nói với bọn cướp kia rằng hãy giữ tiết hạnh gì cho em gái của tôi gì thì tôi sẽ đem đầy đủ tiền để chuộc. Chuộc thì chuộc cho cả cô ấy, chuộc tôi và chuộc cho cả cô ấy. Bọn cướp thì nó tính là được tiền thì nó thích rồi. Cho nên bây giờ thì nó vì vậy mà nó thì nhốt cả hai anh em, nó cho rằng hai anh em thật, nó nhốt cả hai người vào chung một buồng giam cho đến hơn một tháng. Thì bây giờ thì triều đình thì đem quân đến tiến đánh bọn cướp thì thua và bỏ chạy. Cho nên quân của triều đình cứu được cả hai người. Về sau khi mà hai người đều ra thì người chồng của cái cô gái ấy về kể, được vợ mình kể là được nhốt vì được bảo toàn tính mạng, giữ được cái tiết hạnh của người con gái như thế. Cho nên ấy, người bạn của Uông Nhất Thanh này rất là cảm động, liền hai vợ chồng với là cả gia đình đến để tạ lễ và cảm ơn Uông Nhất Thanh. Vì nhờ có Uông Nhất Thanh cứu vợ của mình thoát khỏi cái sự cưỡng bức của giặc cướp. Lại thì nhờ cái sự thanh bạch trong sáng và rất là trượng phu trượng nghĩa của Uông Nhất Thanh, cho nên dù là nhốt với hai người ở chung với nhau trong một phòng giam là hơn một tháng, nhưng mà Uông Nhất Thanh không một chút tâm tà niệm khởi lên. Vì vậy mà vợ của người bạn của Uông Nhất Thanh được bảo toàn tính mạng đã cho đến khi quan phủ đến cứu vậy. Sau này vì làm cái việc thiện như thế, cho nên Uông Nhất Thanh đi thi đậu tiến sĩ và cũng ra làm quan. Câu chuyện nữa, Trương Văn Khải. Vào khoảng cuối triều nhà Minh, ở Phúc Kiến có người tên là Trương Văn Khải, cùng với một người họ Chu, cùng chạy vào núi tránh giặc loạn, gặp một cô gái đã đến trước đó, thế cũng đi chạy giặc loạn. Ông Trương Văn Khải này và một người họ Chu cùng chạy vào núi để tránh giặc, tránh loạn. Thì đến đó thì gặp một người con gái đã đến đó trước rồi. Cô gái nhìn thấy hai người thì hết sức hoảng sợ, muốn bỏ chạy đi nơi khác. Trương Văn Khải liền nói, nếu cô đi khỏi đây, ắt gặp phải bọn giặc loạn. Chúng tôi đều là những người chân thật, quyết không làm hại cô. Giữa đêm, họ Chu có ý muốn xâm phạm cô gái. Trương Văn Khải liền hết sức can ngăn, nên không làm gì được. Đến sáng, Trương Văn Khải sợ sợ có họ Chu ở đó sinh chuyện không hay, liền đưa cô gái cùng ra khỏi núi, mới biết bọn giặc đã rút đi. Văn Khải dò tìm được người nhà của cô gái, giao cô về cho người nhà. Về sau Văn Khải cưới vợ là con gái nhà họ Hoàng của hồi môn đưa theo rất nhiều, đến khi gặp mặt mới biết hóa ra chính cô gái đã gặp trong núi. Họ sinh với nhau thì sau này họ sinh sống với nhau rất hạnh phúc, hai người con trai, sinh được hai người con trai, về sau thì đều đỗ tiến sĩ. Câu chuyện đúng là câu chuyện nhân quả đó, nhân quả. Ngày xưa thường thường là người ta đính hôn với nhau, bố mẹ đính hôn nhưng mà con cái chả biết mặt. Đấy, nó kiểu như thế. Cha mẹ đính hôn với nhau, giữa hai họ đính hôn với nhau nhưng mà chả biết mặt. Ở đây nói rằng có ông Trương Văn Khải với ông họ Chu trong thời nhà Minh ở Phúc Kiến, khi mà một lần lánh nạn thì chạy vào trong rừng, thì bây giờ gặp một người cô con gái chạy vào đó trước rồi. Cô gái thấy hai người đến thì hoảng sợ định bỏ chạy, nhưng mà Trương Văn Khải bảo cô gái rằng cô không phải đi đâu, chúng tôi đều là người tốt, cô bây giờ chạy ra ngoài mà gặp giặc loạn lạc thì không giữ được tính mạng. Nghe vậy cho nên cô gái ở lại. Đến nửa đêm thì ông họ Chu kia là gì, có ý muốn xâm phạm cô gái, tức là muốn cưỡng bức cô gái đó, nghĩ rằng có hai người, có ba người ở trong rừng thì bàn với Trương Văn Khải là cưỡng bức cô gái, nhưng Trương Văn Khải không cho, bảo rằng mình là nam nhân đại trượng phu, là người trượng nghĩa, là người học chữ thánh hiền thì không được làm những cái chuyện thất đức như thế, không được làm những cái chuyện gọi là phi nghĩa như thế, bất nhân như thế. Cho nên là gì, Trương Văn Khải cương quyết là ngăn không cho ông họ Chu kia xâm hại đến cô gái. Nhưng mà Trương Văn Khải thì nghĩ rằng á, nhưng mà cứ để lâu này thì cũng không ổn, vì cô gái kia thì nhìn cũng trắng trẻo, xinh xắn, lại gì lại nết na thùy mị, cho nên nó sợ ông họ Chu kia khởi cái tâm gì, cái tâm phàm trần mà mình không cản được thì lại sinh ra nguy, cho nên nó liền giấu ông họ Chu kia để cùng với cô gái kia để gì, để trốn đi. Thì khi trốn ra ngoài mới biết là gì, bọn giặc cướp đã tan rồi. Liền vậy mà do đó mà Trương Văn Khải đem hỏi dò ra mới biết cô gái ở khu vực ấy mới là giao cho họ đưa về nhà, tức là giao cho các quan, các quân lính triều đình á đưa về nhà. Về sau á, Trương Văn Khải cưới vợ thì theo cái sự đính hôn gì của bố mẹ của Trương Văn Khải và bố mẹ của cái cô gái kia thì từ trước rồi, tại vì lúc đó ngày xưa là đính hôn nhưng mà không biết đâu. Cái khi ngày cưới á, ngày cưới thì nhà ông họ Hoàng kia, tức là nhà ông họ Hoàng, tức là bố vợ của cô gái, họ của cô gái mà ở trong rừng mà được Trương Văn Khải cứu kia, đến ngày cưới á thì hai người mới gặp nhau. Thì cái quà hôn lễ, cái quà sinh lễ của ông họ Hoàng kia cho con gái rất là nhiều, vì gia đình giàu có mà cho rất là nhiều. Thì hóa ra đến khi hai người gặp mặt nhau á, làm lễ thành thân bái đường á, thì hai người mới biết là cô họ Hoàng kia chính là cô gái mà ngày xưa Trương Văn Khải đã cứu thoát cái lần đi chạy nạn kia, lánh nạn kia. Và hai người bây giờ biết nhau á, thì càng yêu thương nhau và càng sống với nhau thì hạnh phúc, sau này sinh được hai đứa con trai. Và hai đứa con trai đó lớn lên được Trương Văn Khải dạy dỗ cho nên người, cho đi học hành và đều thi đậu tiến sĩ và đều ra làm quan vậy. Đấy, chúng ta thấy cho nên đây là cũng là cái nhân duyên, là cái nhân duyên, đúng là làm việc tốt thì sẽ gặp quả lành, gặp việc làm việc tốt sẽ được gặp quả thiện, là như thế, gieo nhân thiện sẽ được gặp quả thiện, trồng hạt ác sẽ phải gặt là báo ác, là như vậy. Câu chuyện nói nữa, nói về người chủ thuyền ở Châu Trì, ở Trì Châu. Người chủ thuyền ở Trì Châu vào năm Quý Mão thuộc niên hiệu Khang Hy, vùng Trì Châu bị nạn lụt lớn, có người chủ thuyền vớt được một thiếu nữ định xâm hại cô. Thiếu nữ lập tức nhảy xuống nước, may bám được vào một thân cây mà thoát chết. Một năm sau, thiếu nữ lấy chồng là một người trong thôn ấy. Sau đêm động phòng, sáng ra mới nhận biết cha chồng chính là người năm trước đã định xâm hại mình. Cô giận lắm, khóc lóc kể hết sự tình với người đi theo đưa dâu, rồi tự treo cổ mà chết. Chúng ta thấy không? Đấy, đúng là nhân nào quả ấy. Gieo nhân xấu thì sẽ gì? Gặt quả báo xấu vậy. Câu chuyện đây thì đấy, nói rằng nó ngắn thế thôi, nhưng chúng ta thấy này. Và người chủ thuyền ở Trì Châu và niên hiệu Khang Hy. Niên hiệu Khang Hy tức là vào năm 1663 ở vùng Trì Châu bị cái nạn lụt lớn. Thì bây giờ cái ông chủ thuyền kia cứu vớt được một người, một cô con gái, một thiếu nữ là một cô con gái. Cái ông chủ thuyền kia định là xâm hại, định cưỡng bức. Thì cô gái kia là gì? Liền là lập tức nhảy xuống nước, nhất định không để cho ông chủ thuyền cưỡng bức nhảy xuống nước. Thì may là bám được vào một khúc cây mà thoát chết, sau lại về được nhà. Một năm sau á, thì cô thiếu nữ ấy đi lấy chồng, lấy chồng ở trong ngay trong thôn đấy thôi. Thôn chắc là thôn ngày xưa nhà nó thưa và dân nó đông, nhà nó thưa và đất nó rộng, nhà nó thưa cho nên nó không biết nhau. Cho nên một năm sau thì thiếu nữ đi lấy chồng thì sau đêm động phòng, tức sau cái đêm động phòng thì sáng ra mới nhận biết cái người cha kia chính là cái gã chủ thuyền ngày xưa vớt mình lên nhưng mà xong định xâm hại mình á. Cho nên cô giận lắm, khóc lóc kể hết cái sự tình đó với gì, với mọi người. Xong rồi á, cô ta gì đến tối lại thì đi treo cổ tự tử mà chết. Chúng ta thấy là đúng là làm cái việc xấu, cái ông kia nên khổ thân cho cái cô gái thôi, rất khổ thân cho cô gái. Nhưng mà gì, cái ông kia gì vừa cưới được con dâu về cho con trai yêu quý của mình được có một đêm thì hôm sau gì tối hôm sau thì nó chết, treo cổ nó chết, và mang tiếng với gì, với dân làng không biết để mặt mũi vào đâu vậy. À, cứu người nhưng mà lại định hại người. À, may mà chưa bị hại, nhưng mà gì, nhưng mà vẫn bị cái tiếng xấu cả đời, không biết bao giờ cho gì, cho rửa được cái mối nhục ấy. Và cái đứa con trai của gì, của cái ông chủ thuyền ấy, chắc chắn rồi cũng sẽ cả đời gì căm hận với gì, với người cha vô nhân tính, vô đạo đức ấy, của mình vậy. Đó. Vì sao? Vì cái người cha vô nhân tính, vô đạo đức mà gì? Mà nó phải mất vợ, mới cưới có một đêm, đến đêm hôm sau vợ nó đã phải tự tử vậy. Đó. Dân làng biết chuyện thì ai cũng chửi, ai cũng nguyền rủa cho, và đi đâu cũng không thể ngẩng mặt lên được mà nhìn người ta được nữa vậy. Đó chính là gì? Nhân quả vậy. Đó. Hôm nay thì thời gian đã hết, thì chúng ta nghỉ ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.